Chúng ta thử khảo sát về một bài thơ của thi sĩ Tô Đông Pha, vốn là một nhà thi sĩ Phật tử thấm nhuần đạo lý và triết lý của nhà Phật. Tương truyền rằng núi Lô là một thắng cảnh rất đẹp. Nhìn từ mọi phương diện và góc độ, chúng ta có một bức tranh phác họa hoàn toàn khác biệt, tạo ra những sắc thái về màu sắc, vóc dáng và cách thức tương phản giữa núi, sông, vân vân khác nhau. Bốn câu thơ đó như thế này: Hoành Khang Thành Lãnh Các Thành Phong, Viễn Cận Cao Đê Các Bất Đồng, Bất Thức Lô Sơn Chân Diện Mục, Chỉ Duyên Thân Tại Thử Sơn Trung. Nếu như chúng ta quan sát núi Lô từ xa về tầm nhìn ngang, chúng ta sẽ thấy nó là một dãy núi giống như dãy Trường Sơn, trùng trùng điệp điệp, núi nối với cách núi, dãy nối cách dãy, tạo ra một màu xanh thẳm. Trên thì trời xanh, núi cũng xanh, và dưới đồng cỏ bao la cũng xanh, tạo ra ba vệt màu của xanh với nhiều sắc ra màu khác nhau. Còn nếu như chúng ta đang quan sát bằng cách ngước cổ lên, nhìn lên phía trên, thì chúng ta sẽ thấy nó là một ngọn núi cao chót vót, như là sự thách đố với thiên nhiên và thực tại của cuộc sống, biểu tượng cho một cái gì đó rất bản lĩnh, rất tự hào, rất có chiều sâu và không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ một nghịch cảnh nào diễn ra đối với nó, như là phong ba, bão táp, vân vân. Nhìn xa, nhìn gần, nhìn cao, nhìn thấp, chúng ta có những bức tranh khác nhau về núi Lô. Cao và thấp khác nhau đã đầm, gần và xa khác nhau đã đầm, nhưng vấn đề ở chỗ là hai câu còn lại của bài thơ nhằm nói lên được triết lý về một cái nhìn toàn diện, thay vì nó phản ánh từng những góc độ liên hệ đến các thế nhìn và giới hạn không gian địa lý mà người quan sát có thể bị hạn cuộc do điều kiện. Bất Thức Lô Sơn Chân Diện Mục, Chỉ Duyên Thân Tại Thử Sơn Trung. Vấn đề chính yếu sở dĩ con người không thể thấy được toàn thể chân diện mục của núi Lô là bởi vì con người đang vướng víu, đang đứng và hệ lụy trên một phần nào đó của con núi này. Đứng từ triền núi, chúng ta sẽ thấy được cái cảnh triền núi với những vách đá, với màu xanh, với sự tương phản với không gian của trời, mây non nước, gió thoảng mây bay. Nó có thể tạo ra một bức tranh thủy mặc rất đẹp cho những nhà họa sĩ, nó có thể thành một bức tranh thiên nhiên cho những thi sĩ, nhưng chúng ta sẽ không thể nào thấy hết toàn thể núi Lô. Bất kỳ đứng và xuất phát từ một góc độ với một tầm nhìn nào đó, chúng ta chỉ phản ánh được một phần của một cái toàn thể. Thế vì bản chất của tầm nhìn từ tuệ quan của nhà Phật là để giúp cho chúng ta có được một cái gì đó trọn vẹn. Muốn có một cái nhìn trọn vẹn phải đứng ra ngoài khỏi núi Lô, tức là đừng để cho quan niệm ý thức hệ, cách thức truyền thống, tôn giáo, triết lý, và đừng bao giờ biến bản ngã mình trở thành bản lề của trùng xây trong mọi hệ giá trị nhận định và đánh giá. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận được một vấn đề từ chiều sâu đúng với thực tại đang diễn ra của chính nó. Áp dụng bài thơ đó vào trong ngành học thiên thức, chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một góc nhìn tạo ra cái thức lý giải khác nhau. Lý giải như thế nào để đưa vào ứng dụng á, giá trị lệ lạc của nó có thể có ở mức độ cao hơn, nhưng lại không thể nào tạo ra những xung đột va chạm với những cách thức lý giải khác. Đó là một nghệ thuật rất quan trọng. Vì cách thức lý giải khác nhau từ những lời kinh vốn có nhiều chiều sâu của tâm linh, liên hệ đến các thuật từ đa nghĩa, với văn phạm, cú pháp, vị trí của các từ loại, mà hầu như các nhà Phật học đã bắt đầu với nhau về rất nhiều quan điểm. bản chất của việc kết tập kinh điển đã tạo nên sự lý giải khác nhau về vấn đề chánh pháp và sự ứng dụng của nó trong sinh hoạt hàng ngày. Khi chúng ta so sánh cấu trúc của kinh điển A Hàm và kinh điển Pali, những điểm giống nhau có thể chỉ đạt đến tối đa khoảng 70%. 30% còn lại là hoàn toàn khác biệt về cấu trúc, trật tự của các bản kinh, cấu trúc về cách diễn đạt văn từ trong các bản kinh. Nếu như trong kinh Tạng Pali nhấn mạnh về nghệ thuật học thuộc lọc, sự lặp đi lặp lại một sự kiện nào đó hoàn toàn nguyên văn, không hề có biên tập chỉnh lý sửa đổi, như là một trong những dữ liệu quan trọng cho việc học nhớ bằng tâm được dễ dàng, thì ngược lại trong nền tảng văn học của A Hàm, sự tính lược những đoạn trùng lập về mô tả cảnh, trùng lập về những đoạn diễn xuất một nội dung mà trong đó chỉ có một khái niệm, một thuật từ mới, tính lược về những cách thức diễn đạt quá lòng vòng mà không cần thiết, có thể làm cho người học trong bối cảnh của phân tích văn học hiện đại khó có thể chấp nhận được, tạo ra một hiệu ứng tâm lý mới về việc tiếp cận văn bản Phật pháp ở chỗ hiểu toàn bộ và tổng thể chủ đề tác phẩm hơn là nhấn mạnh vào những chi tiết nhỏ nhặt như trong văn hệ Pali. Đó là chưa nói đến sự khác nhau giữa cách thức biên tập bố cục bản kinh thứ nhất ở trong Nikaya có thể trở thành bản kinh thứ mấy mươi, mấy trăm ở trong kinh A Hàm, vì tính cách quan niệm và lý giải về tầm quan trọng của từng bài kinh làm cho bố cục đã được sắp xếp hoàn toàn khác biệt. Đó là chưa nói đến có một số bài kinh trong kinh điển A Hàm hoàn toàn không có trong kinh Tạng Pali, hoặc là có nhiều đoạn văn mang chất liệu về yếu tố của nền văn hóa Đại Thừa đã được gửi gắm và tạo tiền đề như một nhịp cầu giúp cho những người đọc hệ văn A Hàm tương đương với Pali có thể có một tầm nhìn và sự dẫn thể đi vào cái nhìn mới, cách lý giải mới về triết học và nền Phật học Đại Thừa. Tất cả những vấn đề đó đều liên hệ đến nghệ thuật thiên thích hay là giải thích. Do đó đứng về phương diện lịch sử tôn giáo, có thể nói đạo Phật là một trong những tôn giáo đầu tiên của nhân loại mở ra một phương trời mới cho nghệ thuật giải thích về một vấn đề từ nhiều cái nhìn khác nhau, liên hệ đến tâm môn pháp phái của Phật giáo. Câu chuyện dụ ngôn những người mù sờ voi đã nói lên ít nhiều về nghệ thuật thiên thích. Thiên thích đó gắn liền với biểu cảm tâm lý và nghiệp cảm tâm thức của từng người quan sát. Dĩ nhiên những người mù không thể quan sát bằng con mắt, mà họ có thể quan sát bằng sự xúc chạm của tay chân với độ trơn và khoảng cách gần và xa, với góc độ tiếp cận làm cho họ vẽ lên một bức tranh trong não trạng của họ về hình thù, vóc dáng, sự lớn nhỏ, mập ốm, tổng thể hay là những cá thể ở trong một tổng thể nào đó từ góc độ mà họ được tiếp xúc. Quan điểm về cái thức lý giải về một sự kiện liên hệ đến những người mù sờ voi đã tạo ra một nghệ thuật thiên thích rằng mỗi một góc độ chỉ phản ánh được một nội dung nhất định nào đó, cho đó cái tổng thể là chân diện mục mà tất cả các nhà Phật học cần phải vươn về. Dĩ nhiên khi chúng ta phản ánh chánh pháp qua góc độ chân diện mục của chánh pháp, bản chất của chánh pháp đó như là một loại axit đậm đặc, rất chuyên sâu, rất nâng cao, và do đó đại đa số quần chúng, những người chưa quá quen thuộc với tư tưởng triết lý của nhà Phật sẽ có cảm giác rất là nhàm chán vì họ không thể hiểu như cách thế những vị xuất gia có chiều sâu tâm linh, có kinh nghiệm tu tập lâu dài. Do đó góc độ và tầm nhìn dẫn đến những nghệ thuật lý giải khác nhau là một nhu cầu mới trong ngành Phật học đã có từ xa xưa, từ ngay thời của Đức Phật. Đề cập đến nghệ thuật giải thích, chúng ta cần phải phân biệt về dữ liệu và bối cảnh văn hóa nơi mà nó có mặt. cái thức lý giải một sự kiện tách rời khỏi bối cảnh văn hóa nơi mà nó ra đời đó sẽ dẫn đến những tình trạng cấm câu, gắn lộn sự kiện với nhau. Bản chất mô tả trong nền văn học của người Ấn Độ không mang tính cách bạch thoại, tức là nói trắng, nói thẳng, nói rõ ràng, mà họ thích nói những cách thức biểu đạt mang yếu tố và dữ liệu của nền văn hóa của họ, cần thiết đến các hệ thống giải mã khác nhau. Các tác phẩm văn học nào mang chất tố của các hình ảnh có nhiều cách thức lý giải được xem là một tác phẩm hay. Cũng giống như văn học Việt Nam và thơ ca, sử dụng nhiều điển tích chừng nào thì chất liệu và nội dung phong phú của nó được đề cao chừng đó. Giá trị ở một tác phẩm văn học là nằm ở những điểm. Do đó khi tiếp xúc và lý giải những nền tảng kinh điển Phật giáo Ấn Độ, chúng ta không thể nào bỏ qua bối cảnh ra đề của nó. Tại sao người ta đã lý giải và mô tả cái tức ra đề của Như Lai Thế Tôn gắn liền với một hoa sen đi 7 bước? Mỗi một hướng như vậy đều đi 7 bước, có 7 đóa hoa sen nâng gót chân ngọc của ngài. Nếu chúng ta lý giải sự kiện đó như là một sự mô tả vật lý, mô tả lịch sử có thật, chúng ta sẽ rơi vào những tình trạng đã tiếp cận một văn bản với góc độ đơn giản nhất của nó. Nó vẫn có những tác dụng tâm lý rất tốt từ những người có đức tin tôn giáo và chiều sâu của đời sống tâm linh tôn giáo là hết. Chỉ riêng cái thức lý giải này sẽ không thể nào tạo ra được một tác phẩm văn học và triết học từ cái nhìn của những người Ấn Độ. Hoa sen trong truyền thống của Ấn Độ giáo và nói chung là truyền thống văn hóa của Ấn Độ được xem là cái gì tinh khiết nhất, cao thượng nhất, thoát trần nhất, gắn liền với bản chất tâm linh của những con người hành giả thật sự. Thay vì nói rằng là Như Lai Thế Tôn có mặt trên cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc, mang lại sự thanh tịnh, mang lại sự giải phóng ách nô lệ của con người khỏi những sự ràng buộc của trần thế và cám dỗ của các giác quan, người ta nói bằng hình ảnh mỗi bước chân đi của ngài có một hoa sen nở trên cuộc đời. Dĩ nhiên cách lý giải về phương diện nghĩa đen chữ trắng sẽ hoàn toàn vô nghĩa và không thể nào thích ứng chấp nhận được, vì một cái hoa sen dầu là hoa thiên trúc cũng không thể nào nâng một gót chân của một cậu bé mới sanh với một khối lượng mà trọng lượng của khối lượng này tối thiểu là 3 kg. Chắc chắn là không thể nào có được tình trạng đó. Thứ hai nữa, hoa sen không thể nào nở rộ trên mặt đất mà phải nở rộ ở bùn dơ. Để ý nghĩa biểu tượng buộc chúng ta phải có cách thức lý giải trở về với giá trị triết lý của nền văn hóa Ấn Độ, dùng những nghệ thuật giải mã để giúp cho người nghe có được cảm giác hân hoan phấn khởi về sự linh thiêng quyền diệu về mỗi trước bước chân đi quần hóa của Như Lai Thế Tôn. Thay vì theo truyền thống Bà La Môn giáo được mô tả trong kinh điển, người ta nói rằng Như Lai Thế Tôn là một nhân vật siêu phàm thoát tục qua hình ảnh 32 tướng tốt. Về sau này các kinh văn Phật giáo nêu thêm 80 vẻ đẹp. Nhân tướng học là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự thiên thức về giá trị đóng góp của một con người. Nền văn học Phật giáo không sử dụng về nghệ thuật thiên thức đó. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy là sử dụng lại nghệ thuật thiên thức học thông qua nhân tướng học của người Ấn Độ. Nhưng nếu chúng ta dựa vào hoàn toàn vào học thuyết nhân tướng học, chúng ta sẽ thấy hết sức vô lý và nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là về cấu trúc nhân thể của con người. Chẳng hạn như những tướng đẹp được nêu ra trong 32 tướng tốt, Như Lai Thế Tôn có bàn tay dài quá đầu gối, hoặc là các bàn chân của ngài mỗi ngón chân nó có màng giống như là con vịt, hoặc là cái lỗ tai của ngài sẽ rất là dài với một cái tích tai rất lớn để tượng trưng cho nhân đức, để tượng trưng cho sự rộng lượng nhân hậu của một con người. Nếu chúng ta ráp lại hết tất cả 32 tướng tốt được mô tả trong các bản văn của Bà La Môn giáo và bản giáo Phật giáo về nhân tướng học của Như Lai Thế Tôn, chúng ta sẽ tạo ra một cấu trúc nhân thể học của Như Lai Thế Tôn rất dị hợm, hoàn toàn không đẹp. Các nghệ nhân đã tạo ra một nghệ thuật thuyên thích mới, thay vì nhục kế là một khối thịt u lên, nổi cọi lên do vì chuyển hóa được năng lượng tính dục trở thành tuệ giác và lòng từ bi. Các nhà họa sĩ đã tạo ra một búi tóc, cột thịt như búi tóc thì họ lại tạo ra một búi tóc. Các nghệ nhân Trung Hoa ngoài cái búi tóc đó ra trên đỉnh đầu còn tạo thêm một khối thịt u ở giữa cái đầu để tạo ra sự dư thừa trong nghệ thuật giải thích về sự đặc biệt của Như Lai Thế Tôn. Trong các bản kinh của Đại Thừa, đặc biệt là kinh Bát Nhã, trí tuệ khai phóng, trí tuệ phá vỡ hết tất cả những năng lực ghi chặt của sự chấp trước vào chủ nghĩa hành thức, đã dạy rằng ai chấp nhận vào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để nhìn nhận một đấng Như Lai Thế Tôn thì người đó đã đi xa bản chất của chánh pháp, vì người đó sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được một Như Lai Thế Tôn thật với nhiều hóa thân trong cuộc đời này qua thân phận xã hội của nhiều con người khác nhau. Chúng ta sẽ không thể nào lý giải được Như Lai Thế Tôn hóa thân trong những tình huống có nhiều bối cảnh văn hóa khác. Do đó, dân học Đại Thừa đã loại trừ cách lý giải về sự siêu xuất của Như Lai Thế Tôn ngoài nhân tướng học của Bà La Môn giáo. Họ đã mô tả về nhân tướng thông qua các biểu đạt của tướng đi, thông qua cách thức nằm, thông qua lời nói từ tốn, thông qua gương mặt rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, thông qua tất cả các ứng thế chánh niệm tỉnh thức liên hệ đến các động tác đi đứng nằm ngồi của Đức Phật. Nghệ thuật phương thức đó đã tạo ra một cái gì đó rất mới, rất ấn tượng, rất gần gũi. Như Lai Thế Tôn là một con người thật, một con người lịch sử giống như bao nhiêu con người khác, nhưng ở đây Ngài có thêm yếu tố của sự giác ngộ trọn vẹn, tỉnh thức trọn vẹn, an lạc trọn vẹn. Mẫu số chung giữa Như Lai Thế Tôn và phàm phu tục tử của chúng ta là một con người có nhận thức, có đạo đức, có tâm lý, có cảm xúc, có ứng xử. Nhưng sự khác biệt dẫn đến khuynh hướng ly tâm giữa Như Lai Thế Tôn và những người còn lại ở chỗ Như Lai Thế Tôn đã được giải thoát, còn chúng ta là bám víu, vướng vào cái gì đó rồi thì tạo ra sự chấp mắc và trói buộc tại đó. Cái thích lý giải về Như Lai Thế Tôn qua hình ảnh của một hoa sen gần bùm mà chẳng hơi tâm bùm bùm, trong cuộc đời có nhiều sự chấp trước về khoái lạc giác quan, Ngài đã từ bỏ hết tất cả để tìm kiếm những giá trị cao hơn, thoát tục hơn, là một nghệ thuật giải thích mới. Do đó trong nền tảng của nền văn hóa Ấn Độ, chúng ta phải lý giải những sự kiện mô tả đến là việc Như Lai Thế Tôn có mặt trên cuộc đời này. Người Ấn Độ không bao giờ nói rằng là sự ra đề của Như Lai Thế Tôn sẽ mang lại sự điềm lành, an vui, hạnh phúc cho người khác. Nói như vậy quá đơn giản, không hấp dẫn, không mang biểu tượng triết lý của nền văn hóa. Cho nên họ phải nói rằng Như Lai Thế Tôn sanh ra từ không phải của bàn hậu Ma Gia. Đây là mô tả triết lý, không phải là mô tả thực. Bởi vì trong nền văn hóa Ấn Độ, bên phải tượng trưng cho sự kiết tường, an lành, hạnh phúc, trọn vẹn, thảnh thơi. Chẳng hạn như chúng ta thấy sự mô tả trong kinh điển, mỗi khi một nhân vật nào đó xúc cảm trọn vẹn trước lời kinh với chiều sâu tâm linh rất lớn, bỗng dưng họ phải đứng lên từ ngay chỗ ngồi, thạch áo bài vai phải xuống để bày tỏ lòng tôn kính với chánh pháp và người đã truyền thừa ra con đường tâm linh mới này. Sau đó đi nhiễu thịt ba vòng cũng đi theo chiều hướng của bên phải kim đồng hồ, rồi ngồi thì không có ngồi trực diện mà ngồi một bên, sau đó mới thưa thỉnh vân vân. Thì yếu tố của vai phải bên phải tượng trưng sự kiết tường trong nền văn hóa Ấn Độ là điều mà không ai có thể phủ định. Cho nên người ta nói Như Lai Thế Tôn sanh ra từ bên hông phải, ý muốn nói rằng là sự ra đề của Như Lai Thế Tôn mang lại điềm lành, hạnh phúc, an vui cho tất cả mọi sinh linh, và gần nhất là nhân sinh ở Ấn Độ. Nếu chúng ta lý giải về sự ra đề thanh khiết của Như Lai Tôn bằng cách không sanh ra từ những cách thức bình thường như bao nhiêu loài chúng sinh khác, Như Lê Thông đã trở thành một nhân vật rất có hào quang về tôn giáo, tạo ra niềm tin tín ngưỡng ở quần chúng rất lớn. Nhưng ngược lại, đối với những con người mà mảnh đề bất hạnh của họ đó, do hoàn cảnh điều kiện sẽ làm cho họ có cảm giác là không gần gũi với Như Lai Thế Tôn được, vì Như Lai Thế Tôn là một bậc thánh từ lúc mới lọt lòng, cho nên những điều Ngài làm chỉ có thể Ngài thực hiện được, còn tất cả chúng ta vĩnh viễn không bao giờ làm được, chỉ có tán thán ca ngợi là hết thôi. Trong các loài động vật, chúng ta chỉ biết rằng có loài cá voi sanh con từ bên không phải của nó. Các loài động vật khác đều sanh qua bằng cách thức bình thường, do đó không cần thiết phải lý giải sự kiện đó như là một sự kiện thật, mà lý giải nó như một biểu tượng triết lý của nền văn hóa Ấn Độ. Cho đó tạo ra hấp lực rất lớn ở người học, ở người nghiên cứu. Tất cả những cái đó đều là những nghệ thuật thuyên thích, có điều là chúng ta chưa đúc kết nó trở thành một môn học như trong triết học mà thôi. Nguyên tắc chung nhất của nghệ thuật thuyên thích là dựa vào bối cảnh ra đề của nó với những dữ liệu văn hóa. Cách rời dữ liệu văn hóa ra khỏi một câu chuyện, một điển tích, việc giải thích hoàn toàn trở nên vô nghĩa và trơ trẽn. Chẳng hạn như câu nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, đã được rất nhiều nhà Phật học Việt Nam và Trung Quốc dựa vào yếu tố ngã cái tôi để lý giải về góc độ tâm lý học của câu tuyên bố đó, rằng trong cuộc đời này, trên trời dưới đất, vũ trụ bao la, cái tôi là cái nguy hiểm nhất. Cái thức lý giải đó xem là rất hay, nhưng lại hoàn toàn không hề có bất cứ một dữ liệu nào liên hệ đến từ nguyên học của từ vựng, liên hệ đến câu tuyên bố của Như Lai Tôn trong văn bản Bali. Trong nguyên bản Bali, Như Lai Thế Tôn đã sử dụng đại từ nhân sư ngôi thứ nhất, Aham, tôi, để cho thấy được sự khác biệt giữa mình và người thứ hai hay là ngôi thứ ba. Do đó, triết lý lý giải về cái tôi là cái nguy hiểm nhất, cái tôi là cái ghê gớm nhất, cái tôi có thể giúp cho con người được hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy con người xuống ngục tù của khổ đau. Triết lý đó không thể áp dụng để lý giải trong ngữ cảnh của câu tuyên bố. Như vậy chúng ta phải lý giải nó bằng cách nào? Nó có nhiều quan điểm. Nếu chúng ta quá tuân thủ với truyền thống, chúng ta có thể nói rằng đây là câu tuyên bố của Như Lai Thế Tôn. Nếu chúng ta hiểu được rằng trong một bối cảnh văn hóa nào đó, khi lòng tin tôn giáo chưa được xác quyết ở sự siêu sức của Ngài, thì những câu tuyên bố đó trở thành một dữ liệu quan trọng để xác lập niềm tin. Nó có thể sử dụng được trong những bối cảnh văn hóa của Ấn Độ ngày xưa. Còn ngày nay đó, dưới góc độ của tâm lý học và ngành tâm lý học hiện đại đó, thì việc tuyên bố rằng trên trời dưới đất chỉ có tôi, tức Thích Ca Cô Đàm, là số một trong thiên hạ, chắc chắn hoàn toàn trái ngược với nền tảng tâm lý học Phật giáo. Trong đó, chất liệu chuyển hóa bản ngã của cái tôi là yêu cầu số một, vì nó chính là thước đo giá trị của tâm linh và đạo đức. Như Lai Thế Tôn trong kinh điển mô tả là một nhân vật rất khiêm hạ, là một con người nhìn thấy được tiềm năng giác ngộ của tất cả các loài chúng sanh, là một nhà tâm linh rất lớn, có chiều sâu thấy rõ được rằng những con người khổ đau, những con người tội lỗi, những con người nhất xiển đề đều có tiềm năng giác ngộ, cho nên đã thọ ký họ trong tương lai. Với những chất liệu đó, làm thế nào có thể Ngài lại tuyên bố một cái câu trên thiên hạ chỉ có tôi là số một? Chuyện đó là chuyện không thể có. Nó không thể thích hợp được với tư cách của Ngài từ lúc Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa. Vì đó chúng ta phải biết đó là những câu được đưa vào mang chất liệu và yếu tố thúc đẩy và xác lập niềm tin tôn giáo nhiều hơn là mô tả thật. Dĩ nhiên là các cách thức lý giải mới đó có thể tạo ra sự kháng cự và không đồng tình chấp nhận từ những quan điểm truyền thống. Có nhiều lúc chúng ta lý giải như vậy có thể bị một số người lầm tưởng và cho rằng chúng ta là những người đã phá Phật giáo. Nhưng thực ra trong những chiều kích văn hóa và bối cảnh tôn giáo khác nhau, chúng ta phải tìm cách thức lý giải nào thích hợp nhất để mở ra một tiền đề cho quần chúng dễ dàng chấp nhận được chân lý của Như Lai Thế Tôn. Do đó trong bối cảnh của tâm lý học hiện đại, chúng ta phải lý giải theo cách thức hiện đại. Dĩ nhiên giá trị của nó có thể bị hạn cuộc trong bối cảnh hiện đại này. Sau bối cảnh hậu hiện đại, chúng ta lại có cái thức lý giải mới, nên Phật học thuyết tiếp tục được ra đời. Hệ thống phán giáo của Ngài Trí Khả, Tông Thiên Thai, là một nghệ thuật thuyên thích số một về nền Phật học mà bao nhiêu năm qua đó, nền Phật học của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam đã lấy đó như là một điểm mẫu về biểu tượng và lý giải chân lý của Như Lai Thế Tôn. Vì trong đó có nhiều cái rất hay, nhưng có những cái khó có thể chấp nhận được. Khi chúng ta lý giải về một điển tích, về một câu chuyện trong pháp thoại, chúng ta phải thấy được sự khác biệt với lúc chúng ta diễn đạt nó trong một văn bản dưới hình thức là một bài nghiên cứu hay là một quyển sách. Trong bài nghiên cứu thì sự diễn cảm đó nó có thể đạt được như là trong chúng ta, trong lúc chúng ta kể chuyện trong một buổi học, trong một lớp giáo lý, nhấn mạnh đến hiệu ứng tâm lý để tạo ra sự nhập vai như là một người đang đóng kịch và diễn xuất. Mình là một con người thật trong bối cảnh đó là một trong những yêu cầu bậc nhất của nghệ thuật thuyên thích chuyện. Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh đến góc độ hiện thực thì nghệ thuật biểu đạt thuyên thích phải khác so với cái thức biểu đạt và muốn cho mọi người cảm nhận rằng nó chỉ mang yếu tố của biểu tượng và do đó giải mã triết lý là một nhu cầu. Hai cái thức biểu đạt về sắc thái, giọng văn, lời nói hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có thể ứng dụng nghệ thuật kể chuyện đối với những lớp học cho người lớn, vì người lớn không cần những chi tiết giống như là kể chuyện cho những học sinh hay là cho giới trẻ vân vân. Họ cần thiết là những nội dung, và thông qua đó nội dung đó họ có thể học được điều gì, ấn tượng được điều gì. Cho nên trong nghệ thuật kể chuyện cho người lớn, yếu tố văn chương, văn mạch có thể được thay hình đổi dạng với những hóa thân khác nhau, thay đổi là điều có thể chấp nhận được. Nhưng đừng quá chú trọng về sự hư cấu, tình tiết để tạo ra một cốt truyện hoàn toàn khác về bản chất nội dung truyền thống của đó là điều cần cấm kỵ. Chúng ta cần phải thể hiện sự phát âm rất rõ ràng với ngữ kiểu, ngữ cảnh, biểu cảm với những sắc thái âm tiết hoàn toàn rõ nét, ứng với tình tiết và cá tính của nhân vật ở trong câu chuyện. Khi đó chúng ta sẽ được học ở trong môn nghệ thuật thẩm âm. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ được diễn tiến tâm lý của nhân vật với những sắc giọng và ngữ điệu khác nhau. Chẳng hạn như là giọng của một nhân vật có chất liệu nhân từ nó phải khác với là tính cách của nhân vật đanh đá. Giọng nói của những con người có tính dứt khoát phải hòa tọt khác với những người có yếu tố của lòng hoài nghi do dự. Giọng nói của người rộng lượng phải khác hoàn toàn với những con người keo kiệt bủn xỉn. Mỗi khi giúp đỡ người khác giống như lấy dao cắt vào từng làn da thớt thịt của mình. Những điều biểu cảm đó phải khác nhau. Chúng ta phải học hết tất cả những sắc thái đó để khi kể chuyện chúng ta nhập vào vai của nhân vật. Nếu làm được công việc đó chúng ta rất thành công, làm cho người nghe có cảm giác câu chuyện này đã được nhập vai với nhiều nhân vật khác nhau. Lúc đó chúng ta có thể phân vai nhân vật trong lời thoại. Đối với nhân vật nam chúng ta đổi giọng thành người nam, đối với nhân vật nữ chúng ta đổi giọng thành người nữ, đối với nhân vật là Như Lai Thế Tôn thì lời nói phải từ tốn, nhẹ nhàng, thư thái, biểu đạt nó phải tỏ lên được chất tố của lòng tự bi và tuệ giác rất lớn, với nghệ thuật lắng nghe của sự hiểu biết để thấy rõ được não trạng tâm lý đang diễn ra trong con người đang lắng nghe ngài. Dĩ nhiên học là một lẽ, sự thành công liên hệ đến nghệ thuật huấn luyện và những yếu tố tiềm năng vốn có của từng người. Nếu ai vận dụng hết tất cả những nghệ thuật đó trong thuyên thích kể chuyện, sự thành công trong pháp thoại và các lối giáo lý rất cao. Đối với các lớp học liên hệ đến tuổi trẻ và thiếu nhi nói chung, chúng ta có thể sử dụng nghệ thuật đọc truyện hơn là kể chuyện, đặc biệt là lứa tuổi từ 8 cho đến 15, 16, vì chúng cần rất nhiều tình tiết khác nhau. Lúc đó chúng ta có thể yêu cầu các trẻ em lên đọc câu chuyện đóng vai những tình tiết nhân vật. để cho chúng từ biểu đạt, chúng nhập vai trong trọng, chúng đóng vai trò như là một phần của cốt truyện, tạo ra thái độ rất ham thích ở chúng. Còn nếu như ta tự đọc, tự diễn cảm, tự biểu đạt, có thể tạo ra sự hứng thú lúc đầu, nhưng về sau cảm giác nhàm chán bắt đầu có mặt. Cho nên người thầy giáo Phật học dành cho các lớp thiếu nhi về Phật pháp cần kể chuyện và đọc chuyện ở vài chương học đầu, về sau này cho chúng nhập vai thì hiệu ứng tâm lý ở sự học và ghi nhớ sẽ cao hơn nhiều so với các lớp học của người lớn. Khi chúng ta nắm bắt được một số yếu tố căn bản, nghệ thuật thương tích liên hệ đến văn hóa và bối cảnh ra được của đó, chúng ta thử phân tích một vài tình huống điển tích tiêu biểu ở trong nền tảng kinh điển Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thứ nhất, chúng ta thử phân tích câu chuyện Tất Đạt Đa xuất gia. Tất cả mọi mô tả về lý giải truyền thống về sự kiện ra đi của Như Lai Thế Tôn gắn liền với sự trốn tránh về ban đêm. Sự trốn tránh về ban đêm là một cái gì đó có thể chấp nhận được từ góc độ trong tình huống khi vua cha hoàn toàn không muốn ngài chọn con đường tâm linh như là tiên tri của nhà đại tiên tri A Tứ Đà. Ý thức về sự ra đi, từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh đã làm cho đức vua Tịnh Phạn sợ hãi, mất đi một người con có thể nói về vua cha, trở thành một vị đại minh quân. Cho nên ông đã cho xây ba cung điện với ba bối cảnh thích hợp cho thời tiết khí hậu của ba mùa. Vì đó thôi chưa đủ, phải tuyển vợ đẹp, phải tuyển nhiều cung phi, phải tuyển nhiều nhà giáo dục lỗi lạc để cho thái tử vui với những cảnh trạng này, không bao giờ còn màng đến việc ra đi xuất gia trở thành một nhà đại tâm linh. Nhưng những điều đó vẫn không chối cột được chân của Như Lai Thế Tôn, vì tầm nhìn của ngài không phải là cung vàng điện ngọc, không phải là vương quyền thế vị, mà là một bầu không gian tâm linh vô bờ bến với lòng từ bi không có gì có thể giới hạn ngài trong biên cương bờ cõi sắc da màu áo giới tính v.v. Chiều sâu tâm linh của ngài đã làm cho ngài phải có một hướng đi mới, chọn con đường đi của ngài. Cho nên làm thế nào để ngài có thể thực hiện được chí nguyện này nếu như ngài không sắp xếp về sự ra đi một cách trốn tránh và ban đêm khi mà mọi người đang say ngủ giấc nồng? Cơ hội đó có thể tránh khỏi được sự phát giác của mọi người dòm ngó, và đặc biệt là bộ phận an ninh và bộ phận giám sát được đức vua Tịnh Phạn đã sắp đặt rằng. Lý giải truyền thống đó hoàn toàn có thể chấp nhận được, rất hay, rất có cơ sở tâm lý. Chúng ta có thể tạo ra một sự lý giải khác. Trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng, Thiền Sư Nhất Hạnh đã gợi ý là một cách giải hoàn toàn thích ứng với chuyện bản sanh bản sự liên hệ đến tình tiết tâm lý và bối cảnh hôn nhân giữa Tất Đạt Đa và Jayudala. Jayudala là một người vợ hiền lương, đạo đức, điển mẫu, hy sinh cho chồng. Tất cả mọi thành công của Tất Đạt Đa trong nhiều kiếp quá khứ đều có bàn tay, đều có sự đạo diễn, đều có sự góp vai, đều có sự hỗ trợ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp của Jayudala. Cái nhìn đó đã giúp cho Thiền Sư Nhất Hạnh mạnh dạn trong việc lý giải rằng sự ra đi này không phải là trốn tránh vợ, mà là một sự sắp xếp rất có nghệ thuật của vợ. Bản kinh truyền thống chỉ nói rằng Rahula là một danh xưng được ngài đặt tên cho đứa con đầu lòng của ngài, sự trói buộc là một cái gì đó nói lên một bối cảnh rất bi quan về quan niệm hôn nhân, con là nợ, vợ là quan gia. Cái đó hoàn toàn không hề có trong truyền thống kinh điển của nhà Phật. Việc dựng vợ lập chồng, tiến đến hôn nhân, tìm người bạn đời bạn tình được kinh điển Bali và Đại Thừa cho rằng đó là nhân duyên với nhau, chứ không có duyên và nợ gì cả. Nhân duyên, yếu tố đó đã giúp cho hai người có thể ứng xử với nhau. Mỗi khi nỗi khổ niềm đau nào xuất hiện, họ tìm cách ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề, hơn là đổ lỗi cho duyên phận quá khứ như một định mệnh không thể nào vẫy vùng được. Hai quan điểm đó hoàn toàn dẫn đến hai khuynh hướng khác nhau. Chắc chắn rằng Tất Đạt Đà không bao giờ nhìn thấy Gia Du Đà La là một cục nợ, là một sự ràng buộc. Ra Hầu La là một sự ràng buộc, mặc dù tên của Ra Hầu La là sự ràng buộc. Chúng ta có thể lý giải thái độ tâm lý của Như Lai Thế Tôn rất hoan hỷ khi có được một đứa con, mà đứa con này sau này sẽ thay thế mình nối ngôi vua. Sự ra đi này sẽ làm cho đức vua Tịnh Phạn nguôi đi nỗi cô đơn buồn chán khi đứa con mình đã không theo nghiệp vua cha, trở thành một vị minh quân. Như Lai Thế Tôn và Gia Du Đà La đã phải sắp xếp có được một đứa con để nối ngôi mình. Nếu mình ra đi thì vai trò lãnh đạo quốc gia thuộc về ai? Chắc chắn rằng là vua chúa ngày xưa không bao giờ muốn cho những dòng họ khác lên xóm ngoài thay thế vai trò lịch sử của mình. Cho nên tạo dựng ra một đứa con để thay thế vào sự kiện đó là một cách thức lý giải mới hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuệ giác của Như Lai Thế Tôn cho phép chúng ta tin tưởng điều đó. Sự dấn thân và niềm tin cũng như sự hỗ trợ của Gia Du Đà La trong các chuyện tuyên thân cho phép chúng ta tin điều đó. Bà đã sắp xếp rất kỹ lưỡng, bà là đạo diễn. Như Lai Thế Tôn là một diễn viên xuất sắc, đồng đạo diễn với bà. Dĩ nhiên là trong cái vai diễn và bố cục của cốt truyện đó, có những điều Như Lai Thế Tôn với tư cách là Tất Đạt Đà không nắm hết. Và giữ lại một số tình tiết không báo cho chồng của mình, ngay cả cho người cộng sự đạo diễn và là kim diễn viên. Yếu tố tâm lý này rất quan trọng. Sắp xếp cho ông ra đi vào ban đêm để tránh sự dòm ngó, để từ đó con đường xuất gia mang lại giá trị an lạc hạnh phúc, dường là cái hạnh phúc cá nhân của mình cho hạnh phúc của nhân loại, cho hạnh phúc của toàn chúng sanh mười phương thế giới, để nói lên được tấm lòng rộng lượng và hiểu biết rất lớn của Gia Du Đà La. Bà phải giả vờ ngủ để cho Tất Đạt Đà không có quyến luyến mà bận rộn khỏi lòng. Các bản dân truyền thống chỉ mô tả Tất Đạt Đà đã vào đến 3 lần nhìn vợ đẹp con sinh lần cuối như một lời tả từ, không nói lên được bằng ngôn ngữ cụ thể. Cái dần phật tâm lý đó đã tạo ra kịch tính của cốt truyện. Ra đi thì không nở, ở lại thì không đành, ở lại thì mất đi lòng từ bi, ra đi thì mất đi tình cảm đối với một người vợ rất lý tưởng, một đứa con thơ rất đẹp. Tình tiết đó đã dẫn đến những sự phóng thể ở trong tác phẩm Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường, rằng Như Lai Thế Tôn quá quyến luyến bình định đến lúc không muốn đi được, ngài phải dứt khoát quay lưng đi, đi một quãng quanh trở lại, sau đó quay lưng đi quanh trở lại đến 3 lần như vậy, với những sự thổn thức của trái tim yêu thương và trái tim từ bi. Hay dữ liệu của tình thương và từ bi này đang phải giành mảnh đất và quyền ngự trị trong não trạng của Tất Đạt Đà, và cuối cùng trái tim từ bi đã trở thành người chiến thắng, mở ra một phương trời mới cho con đường tâm linh, mà kết quả của nó là đạo Phật có mặt như ánh đạo vàng, mang lại an lạc hạnh phúc cho mọi người. Tình tiết tâm lý đó rất quan trọng, cái đó có thể giữ lại được bởi vì ngài lúc đó còn là một người phàm kẻ tu, trái tim yêu đương vẫn thổn thức, vẫn nhức nhối, vẫn đau, như có sự lựa chọn cao hơn, ý nghĩa hơn, hy sinh hơn, giá trị hơn, phục vụ hơn. Gia Du Đà La trong trường hợp này phải được biểu đạt bằng một góc độ tâm lý học, rằng mặc dù hai người cùng đạo diễn, hai người cùng đóng vai, nhưng có một yếu tố bà giấu lại, đó là bà giả và ngủ chứ không phải là ngủ thật. Nhưng lúc đó bà thức mở to đôi mắt ra, những giọt nước mắt chảy dài ở trên đôi má của một người vợ đẹp với một đứa con vừa được sinh ra. Bà chỉ cần khiêu cho đứa con khóc hoa hoa oé oé lên là Tất Đạt Đà không thể nào đi nổi. Ở đây bà phải dỗ con thật ngủ, ngủ thật xa, và bà phải giả vờ ngủ để Như Lai Thế Tôn đi không mặc đồ, mặc dầu đã được đạo diễn, đã được thống nhất về quan điểm và tư tưởng trước. Yếu tố đó mới nói lên được tính cách nhất quán về tâm lý của Gia Du Đà La ở đời hiện tại và những đời quá khứ về trước. Đó là một cách lý giải mới có thể chấp nhận được từ góc độ tâm lý họ. Từ đó chúng ta mới thấy được chiều sâu tâm lý của Gia Du Đà La. chúng ta mới thấy được sự ra đi, cái hy sinh cao độ mang lại thành quả giác ngộ và giải thoát của Tất Lạc Đà. Rồi mô tả quá bi lụy, giống như người phàm kẻ tục, và không có những giá trị siêu xuất hơn, thì rõ ràng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nó tạo ra một ngữ cảnh lý giải từ những người không phải đạo Phật rất bi quan diễm thế. Tất Đạt Đa là người trốn đời, Tất Đạt Đa là người thiếu trách nhiệm, Tất Đạt Đa là một người tình thủ bạc, Tất Đạt Đa là một người con bất nghĩa, Tất Đạt Đa là một người không có cái tình cảm gì đối với giang sơn xã tắc. Dĩ nhiên là lời đồn đại đó đã diễn ra rất nhiều sau sự ra đi của Như Lai Thế Tôn, nhưng Vajradhara là người hiểu vì bà là đạo diễn, Tất Đạt Đa cùng đạo diễn và cũng là người diễn viên xuất sắc, cho nên nén hết tất cả mọi lý giải của người phàm kẻ tục, mọi trách móc, mọi hờn ghét, mọi phê bình chỉ trích, và trả lời đó bằng thành quả cuối cùng của sự giác ngộ giải thoát. Như Lai Thế Tôn là trở về lại độ vua cha và Vajradhara, nâng cái tình cảm của vợ chồng, của người bạn đời trở thành tình của từ bi, tình của giải thoát, tình của hạnh phúc cho muôn loài và tất cả chúng sanh. Tất cả những cái đó liên hệ đến nghệ thuật giải thích vấn đề của chúng ta. Chúng tôi mong rằng là khi chúng ta giải thích những vấn đề, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh văn hóa nơi mà mình đang dạy. Nếu trong bối cảnh văn hóa đó đề cao về tinh thần tự lực và trách nhiệm, chúng ta phải lý giải sự ra đi đó như là một sự đạo diễn có sắp xếp trước. Người tiếp nhận sẽ cảm thấy hoan hỷ hoàn toàn, và giá trị tâm linh của Như Lai Thế Tôn được truyền bá ra, đưa người đó chấp nhận một cách dễ dàng hơn. Còn những lý giải quá truyền thống mà bỏ rơi bối cảnh văn hóa của người Việt Nam, có thể làm cho họ có cảm giác rất xa lạ với một Như Lai Thế Tôn là người ngoại lai. Giáo lý của Ngài là giáo lý ngoại nhập, nhập cả nguyên si một nền văn hóa của Ấn Độ vào Việt Nam, có thể tạo ra sự dị ứng vì dân tộc Việt Nam luôn luôn kháng cự với những gì thuộc về ngoại lai. Chúng ta thử phân tích câu chuyện thứ hai liên hệ đến là việc thuyết pháp giảng kinh đầu tiên của Như Lai Thế Tôn sau khi thành đạo. Tất cả các bản văn kinh điển Pali truyền thống và bản văn đại thừa mô tả thống nhất với nhau về một số tình tiết, ngoại trừ đối tượng đầu tiên ngày giảng là ai, thì kinh Hoa Nghiêm cho rằng giảng cho đối tượng của các vị đại Bồ Tát ở các hành tinh vô lượng vô số trong vũ trụ bao la này. Trong khi đó kinh điển Pali mô tả rằng là ba tuần lễ đầu Ngài đang hưởng thụ niềm an vui hạnh phúc của Niết Bàn tuyệt đối, bất động như ngọn núi sừng sững trước mọi phong ta bão tố của cuộc đời. Hai cách lý giải của truyền thống kinh điển Đại Thừa và Pali đã tạo ra hai gương mặt và nhân cách khác nhau của Như Lai Thế Tôn. Lý giải theo cái thức Hoa Nghiêm kinh sẽ làm cho chúng ta có cảm giác và thấy được rằng Như Lai Thế Tôn là một con người thống nhất quan điểm từ lúc Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc và những thao thức muốn từ bỏ vai trò của một vị đông cung để dẫn đến sự có kế ngôi vua, trở thành một nhà sa môn, rồi nhà đại tâm linh, một nhà đại giác ngộ. Do đó Ngài đã không còn bất kỳ một do dự nào, sau khi giác ngộ là Ngài phải giảng kinh thuyết pháp liền. Nó thống nhất tính cách nhân vật từ đầu vào đuôi. Trong khi đó trong lý giải của kinh điển Pali đó có rất nhiều yếu tố của sự do dự. Cho nên chỉ cần nhớ lại những tình tiết mô tả, Như Lai Thế Tôn sau 3 tuần thất hưởng lạc giải thoát với cội Bồ Đề, Ngài chán nản vô cùng và muốn nhập Niết Bàn, vì nhìn thấy cõi đời này quá nhiều bụi trần, với nhiều vô minh che đậy, với nhiều dục vọng cám dỗ. Do đó họ khó có thể tiếp nhận được chân lý cao siêu huyền diệu mới phát hiện được của Như Lai Thế Tôn. Nhưng do sự thỉnh cầu của Phạm Thiên Sa Ma Ti 3 lần kiên thỉnh, cuối cùng Như Lai Thế Tôn đã không nhập Niết Bàn, chuyển chánh pháp qua hình thức bài kinh Tứ Diệu Đế. Dĩ nhiên khi tình tiết của kinh điển Pali nêu ra sự kiện này, các nhà biên tập kinh điển đã muốn nhắn nhủ đến một điều kiện rất quan trọng gắn liền với các pháp chúng học của Lực Tùy Kheo và Tỳ Kheo Ni, rằng người giảng kinh thuyết pháp phải được đặt ở một vai trò được tôn kính trọn vẹn, để lời kinh thuyết pháp được người nghe, được người thỉnh cầu tiếp nhận một cách trọn vẹn. Chúng ta cứ nhớ lại một số tình tiết trong 100 pháp chúng học. không được vừa đi vừa giảng, không được người giảng dạy ngồi ở ghế thấp mà người nghe ngồi ở ghế cao. Dù vai trò vị trí xã hội của họ cỡ nào đi nữa, vua chúa không quan trọng. Không được có thái độ không tôn kính đối với chánh pháp mà người giảng có thể ban bố chánh pháp cho người nghe. Đặt vai trò của vị pháp sư lên cao nhất để giá trị hưởng tâm linh ở người học có thể diễn ra mức độ đáng trân trọng. Cái bối cảnh của nền tảng đạo đức dành cho người xuất gia, đặc biệt là pháp sư, đã gắn liền với cách thức mô tả trong các bản văn Pali rằng Như Lai Thế Tôn muốn thuyết pháp phải có người thư thỉnh, 3 lần kiền thỉnh, chỗ nào có thư thỉnh chỗ đó mới có sự ban bố chánh pháp. Nó gắn với nền tảng của tâm lý học phương Tây, đừng bao giờ cho lời khuyên nếu như các vị không được yêu cầu, bởi vì giáo đa thành quán. Giữa văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông của Trung Quốc có điểm giống nhau ở chỗ giá trị của lời nói chỉ được thiết lập ở tấm lòng của người sẵn cầu. Cái cấu trúc biên tập và lý giải về sự thư thỉnh của Phạm Thiên Sa Ba Ti trong tình huống này mang cùng yếu tố đó, rất hay. Nhưng yếu tố nó về sự do dự đó đã làm cho người ta hoài nghi về tự giác của Như Lai Thế Tôn, vì ở trong kinh điển Pali lẫn Đại Thừa đều xác quyết rằng một người chứng được sơ quả thôi lòng nghi đã được chuyển hóa mấy mươi phần trăm rồi, đến tam quả 100% của lòng nghi hoặc đã được chuyển thể thành tuệ giác. Làm thế nào một bấng tuệ giác như Như Lai Thế Tôn với một tấm lòng muốn hóa độ tất cả chúng sanh như là người mẹ thương con không hề bị hạn cuộc, trước khi xuất gia, trong lúc hành trì khổ hạnh ép sát với tư cách là một đạo sĩ, cho đến lúc giác ngộ giải thoát, lòng từ bi đó ngày càng lớn, ngày càng tăng trưởng, làm thế nào ngài lại do dự bỏ đi cái sự quyết tâm tu tập của mình? Yếu tố tâm lý đó hoàn toàn mâu thuẫn với những tình tiết được mô tả trong các bản văn truyền thống. Do đó chúng ta phải đặt lại vấn đề về tính chất biên tập kinh điển trong trường hợp này. Yếu tố do dự không muốn giảng kinh thuyết pháp vì thấy chúng ta bị nhiễm bụi mù là không thể chấp nhận về phương diện Phật học được. Nó làm giảm yếu tố tâm lý về giá trị tuệ giác của Như Lai Thế Tôn lớn lắm. Nếu chúng ta cho rằng sự mô tả đó là một sự kiện lịch sử có thật, thì tuệ giác của Như Lai Thế Tôn sẽ thua là tuệ giác của Sambhati. Là một chư thiên, là một vị thiên chủ thôi, ông còn có thể nhìn thấy được rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, mặc dù cõi đời này bị nhiễm nhiều bụi trần, đại đa số đa mê trong ngũ dục lạc, khó để tiếp nhận được chân lý, nhưng vẫn có một số con người nhất định nào đó đang ngưỡng cầu chân lý cao siêu huyền diệu mà họ chưa từng thấy trong bất kỳ một truyền thống văn hóa tâm linh nào. Xin ngài hãy ban bố chánh pháp cho những con người đó. Chúng con xin kiên tỉnh ngài, chúng con đảnh lễ ngài, chúng con biết ơn ngài nếu ngài phát tâm làm việc này. Rõ ràng chúng ta thấy có một sự so le về tuệ giác giữa Như Lai Thế Tôn và nhân vật thỉnh cầu Sambhati. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ về nghệ thuật thiên thích của chư tổ biên tập kinh điển, muốn nói lên một triết lý rất cao siêu huyền diệu rằng Sambhati là Phạm Thiên, là đấng Chúa Trời, là người đã tạo dựng là sơn hà vạn vật, trong đó có con người và những người theo niềm tin của Bà La Môn giáo, đã cúng dường ngôi vị giác ngộ tâm linh lại cho Như Lai Thế Tôn, đã nhường tam thiên đại thiên thế giới này cho Như Lai Thế Tôn, đã xóa sổ, đã khai tử vai trò sáng thế của mình cho Như Lai Thế Tôn, thì những người đi theo Sambhati, những nhà đạo sĩ, những truyền thống Bà La Môn giáo cần phải đi theo ông thôi. Đó là một nghệ thuật quá độ người khác, giống như Như Lai Thế Tôn đã độ 3 Ca Diếp trở thành đệ tử xuất gia của ngài, thì 1000 đồ đệ của 3 anh em này sẽ trở thành đồ đệ của ngài. Đó là một nghệ thuật cùng một cung cách thôi. Đây là một trong những nghệ thuật giúp cho quần chúng Bà La Môn giáo, thay vì đi theo một tôn giáo tâm linh mà sự khai tử của đó đã có mặt ngay lúc Như Lai Thế Tôn mới thành đạo, hoàn toàn vô nghĩa để đi theo một tôn giáo tâm linh mà bản thân người sáng thế, người lập ra tôn giáo đó đã phủ định đi vai trò và giác dường lại hết tất cả cái đó cho Như Lai Thế Tôn. Ngày nay các vị Bà La Môn giáo đã dùng một công thức tương tự áp dụng để thu hút tín đồ của Phật giáo về với họ. Họ đã nâng Như Lai Thế Tôn trở thành hóa thân thiết tính của thần Phạm Thiên. Trong các đền thờ của Bà La Môn giáo đều có thờ Đức Phật Như Lai Thế Tôn của chúng ta với hình thức là hóa thân của Phạm Thiên là thứ chính. Các quần chúng Phật tử khi có dịp vào đền và viếng thăm, nhìn thấy Như Lai Thế Tôn của mình là Phạm Thiên, thì họ thấy rằng là đi theo Như Lai Thế Tôn chỉ là đi theo một tôn giáo con, trở về Bà La Môn giáo là trở thành vị vế một tôn giáo mẹ, chắc chắn rằng họ sẽ từ bỏ đạo Phật đi theo đạo Bà La Môn. Ở nước Việt Nam, đạo Cao Đài mang yếu tố đó, tất cả những vị thánh lỗi lạc, tất cả những nhà văn hóa lỗi lạc, tất cả những nhà chính trị lỗi lạc, tất cả những nhà yêu nước yêu dân tộc lỗi lạc được đưa vào như là những bậc thánh, những bậc hiền ở trong tôn giáo này, để cho mọi từng lớp xã hội đều thấy rằng mình đều có vai trò, mình đều có sự đóng góp, và đạo Cao Đài đáp ứng được những nhu cầu tâm linh cho mọi từng lớp xã hội khác nhau. Nghệ thuật thiên thích đó cũng giống như cách thức của Bà La Môn giáo đã làm. Cho nên khi chúng ta lý giải kinh điển trong bối cảnh văn hóa hiện đại, cho bối cảnh dân học hiện đại, cho bối cảnh triết học hiện đại và đối với thời tôn giáo hiện đại, có những điều trong kinh điển truyền thống chúng ta tạm phớt lờ, chúng ta lý giải nó bằng một cách thức mới. Một tác phẩm văn học được quyền tiếp cận với nhiều góc độ khác nhau, miễn là tính cách nhân vật đó không được mâu thuẫn với nội dung được nhân vật cấu tạo thông qua một tác phẩm. Chúng ta lấy kinh điển truyền thống về giá trị giải thoát tâm linh của một vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, các vị Bồ Tát, các vị đẳng giác Phật và các vị Phật, làm nền tảng Phật học để lý giải những cách thức mô tả trong kinh điển, xem cái nào thích hợp, cái nào không thích hợp, cái nào thích hợp giữ lại, cái nào không thích hợp chúng ta quên đi và chuyển thể nó qua một nội dung khác. Cái đó thuộc về nghệ thuật thư thích. Nếu chúng ta tin đó là một sự kiện lịch sử thì Như Lai Thế Tôn còn yếu tố do dự. Do dự là kẻ thù của sự tiến hóa. Do dự là một trong những yếu tố tâm lý giết chết hết hạnh phúc trong bối cảnh của chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại. Phương pháp hiện tại lạc trú của Như Lai Thế Tôn trong kinh Tạng Pali như là phương pháp thiền quán giúp cho con người được an vui hạnh phúc ngay trong lúc thực tập. Cho phép chúng ta tin tưởng rằng yếu tố của do dự hoàn toàn không có mặt ở trong con người có hành trì, huống hồ là như là Thế Tôn. Chúng ta thử phân tích câu chuyện thứ ba được nêu ra ở trong kinh Tạng Pali và kinh Tạng Đại Thừa về sự kiện lịch sử Như Lai Thế Tôn đã độ con voi Digari voi sai do Tắc Đề Bà Đạt Đa phối hợp với A Xà Thế hãm hại để thay thế vai trò lãnh đạo của ngài. Cho vì đó A Xà Thế sẽ thay thế vai trò lãnh đạo của vua cha. Trước đây chúng ta chỉ thấy mô tả rằng con voi đó lao từ xa, do tác động của rượu nó đã mất đi sự kiềm chế của tâm, nó nhìn thấy Như Lai Thế Tôn như là một kẻ thù, một đối thủ rất lớn, nó lao tới phía trước để muốn gọi là xé xác Như Lai Thế Tôn ra thành trăm mảnh, giẫm nát Như Lai Thế Tôn ra như là một món mồi ngon, giống như một cây mía được xé nát, được nghiền nát. Đoạn văn đã mô tả tiếp tục là khi tiếp cận đến gần Như Lai Thế Tôn, phản ứng và thái độ tâm lý của con voi hoàn toàn được thay đổi. Nó không giẫm nát ngài mà ngược lại, nó đã phủ phục trước ngài, như cái thế đang đảnh lễ Như Lai Thế Tôn và trở thành đệ tử của ngài. Sự mô tả đó là một mô tả mang đến các tình tiết lịch sử, vừa mang yếu tố tâm lý, vừa mang yếu tố kịch tính rất lớn. Nhưng lý giải như thế nào để tạo ra được hiệu ứng tâm lý tâm linh ở hành trì là một nghệ thuật. Trước đây chúng ta chỉ từng lý giải rằng lòng từ bi của Như Lai Thế Tôn có thể cảm hóa được con voi dữ. Lòng từ bi đó là một phần tuệ giác vũ trùm tác động. Chúng ta không phân tích dưới góc độ của nhân điện học hiện đại. Mỗi một con người đều tỏ ra xung quanh đó một phần hào quang, dĩ nhiên không phải là màu sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân của vật lý, cứ vậy sắc màu khác nhau, mà màu chuẩn nhất là màu trắng. chúng ta hiểu nó có một cái luồng nhân điện tỏ ra ở mỗi người, mỗi con vật và thậm chí ở cây cỏ. Yếu tố của lòng từ bi lớn sẽ thể hiện ra một năng lượng từ bi đối với môi trường xung quanh. Sự tương tác và giao thoa giữa những luồng nhân điện hay là luồng điện của lòng từ bi của Như Lai Thế Tôn và luồng điện giận dữ sân hận của con voi tạo ra một cuộc chiến rất là khủng khiếp. Vì cuộc chiến này phải có một bên thắng, một bên bại. Năng lực nào lớn sẽ tạo ra sự khống chế, năng lực nào yếu sẽ tạo ra sự bị quy phục. Yếu tố tuệ giác tâm linh của Như Lai Thế Tôn tỏ ra từ con người của Ngài lớn quá, cho nên năng lực từ bi này đã khống chế hoàn toàn năng lực sân hận của con voi. Có một nhà Phật học rất có tầm vóc và có ảnh hưởng lớn đã lý giải rằng trong 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu, Như Lai Thế Tôn đã rất thích thú với hình ảnh của con sư tử chúa Sơn Lâm. Lời Ngài dạy được gọi là sư tử rống, cách thức Ngài nằm được gọi là cách nằm của con sư tử. Về sau này người ta đã gắn liền hình ảnh đó với pháp tòa, tòa sư tử, với những hình ảnh con sư tử ngồi ở trước gọi là cổng chùa, như báo hiệu có một giá trị tâm linh đang khống chế và chinh phục tất cả mọi giá trị tôn giáo khác, như là thú rừng nghe quy của chúa Sa Lâm phải hoảng hốt bỏ chạy. Từ những cái thế lý giải so sánh liên hệ đối chiếu đó đã làm cho nhà Phật học này cho rằng đó, Như Lai Thế Tôn đã học được tiếng rống con sư tử. Lúc đó Như Lai Thế Tôn đã sử dụng một thủ thuật tâm lý rống tiếng rống lên thật to y hệt như con chúa Sơn Lâm. Vì con voi đang bị sai cho nên nó nhìn thấy hình ảnh của một con người qua tác động của âm thanh, liên tưởng đến đây là một con sư tử rất lớn, và đứng trước con sư tử của Như Lai Thế Tôn, con voi này hoàn toàn sợ hãi và trở nên quy phục, mong tha mạng sống. Lý giải đó về phương diện vật lý rất thích hợp. Về phương diện đối tượng giữa con voi và con sư tử hoàn toàn thích hợp, không có gì trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu chúng ta cho đó là một sự kiện có thật, chúng ta đã đánh giá rất thấp về chiều kích của lòng từ bi tỏ ra những vùng từ trường chiếu soi hết 10 phương cõi. Vì Như Lai Thế Tôn đã từng dạy tất cả mọi hành giả Phật giáo làm việc đó trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy phải quán chiếu lòng từ bi có mặt ở mọi nơi mọi chỗ, trước nhất là những người thân, rồi những người sơ, các loài động vật, môi trường thiên nhiên, bảo vệ sự sống, tôn trọng sự sống, quá độ với tâm bình đẳng không hề phân biệt. Lý giải giả dạng tiếng rống của con sư tử, làm thế nào có thể làm nổi bật được lòng từ bi, có thể hóa giải được hận thù, mà Như Lai Thế Tôn đang lập lại như một công thức. Chỉ có lòng từ bi mới có thể chuyển hóa được tất cả nỗi sân hận vốn có, như là quan gia quán trái nhiều đời, đó là định luật của muôn đời. Do đó cách thức lý giải có thể tạo ra cửa ngõ đến với đạo của người nghe. Lý giải không hấp dẫn, lý giải quá nhiều yếu tố thần quyền sẽ làm cho người nghe có cảm giác rằng tôn giáo của Đạo Phật là một tôn giáo không thích hợp với giới trí thức. Trong khi đó, bản chất triết lý của Đạo Phật có thể vượt trội hơn rất nhiều lần với triết lý của thế dân và triết lý của các tôn giáo khác. Trong trường hợp này, chúng ta có thể giữ lại cái thức lý giải truyền thống, năng lực từ bi có thể khống chế được con voi sai. Đừng lý giải nó bằng cách thức Như Lai Thế Tôn vai mượn giả dạng tiếng rống con sư tử. Hoặc là chúng ta có thể đưa ra một sự kiện khác liên hệ đến bản kinh 42 chương gắn liền với hạnh nguyện từ bi của Ngài. Các vị Bà La Môn giáo muốn phá đám Ngài, biết Ngài là một đấng nhân từ nổi tiếng về lòng từ bi, họ đã tính mắng giết Ngài rất lớn bằng lời lẽ mạ lị, bằng những thái độ bất kính, bằng những cái tích khiêu chiến ấy. Thế mà Ngài vẫn điềm nhiên với lòng hoan hỷ, với thái độ tỉnh đại của tâm, không hề có một tác động tâm lý dao động bực tức khó chịu trước những người có thái độ muốn mạ lị Ngài. Những tình tiết được đưa ra trong lời thoại này là điều chúng ta phải quan tâm. Dĩ nhiên chúng ta có thể tạo ra thêm những tình tiết hư cấu, chẳng hạn như chúng ta cường điệu lên một chút xíu về ngữ điệu biểu đạt của người đang mạ lị ngài, chẳng hạn như khi nói những lời nặng lời như lời Thế Tôn vẫn điềm nhiên, chúng ta có thể thêm thắt những câu như thế này: bộ ông biết hay sao, sao ông không hề có phản ứng trước những lời mà tôi đã phê bình ông? Bộ ông mù hay sao mà không thấy những động tác tôi đang mạ lị ông, đang muốn khống chế ông, muốn đánh đập ông? Điếc, mù và kế tiếp là câm. Bộ ông không có lời nói, hoặc là ông không có khả năng để nói được, cho nên ông đã phải rất tức tối ngậm bồ làm ngọt trước những lời mạ lị của tôi. Những quy kết về điếc, ngọng và câm đã làm cho kịch tính của câu chuyện diễn ra ở mức độ gây cấn hơn, hấp dẫn hơn. Các tình tiết tâm lý đó chúng ta có được quyền thêm thắt vào vì nó làm thăng hoa nội dung cốt truyện. Những yếu tố mấu chốt của câu chuyện á cần phải được giữ nguyên si, đó là nghệ thuật tặng quà. Như là nếu tôi đã nói bằng một câu nói rất đơn giản nhẹ nhàng này: hiền hữu, nếu như hiền hữu tặng một phần quà cho một người nào đó như một lễ tiết nào đó, chẳng hạn sinh nhật, người đó có quá nhiều quà trong nhà rồi, không đủ chỗ để chứa và không có nhu cầu để nhận phần quà này, thì phần quà đó thuộc về ai? Cái câu đó phần quà đó thuộc về ai cần phải được giữ nguyên văn, vì sự thay thế và hư cấu có thể làm cho nội dung câu chuyện hoàn toàn bị đổi hướng và hiểu sai vấn đề. Câu trả lời khẳng định của người mạ lị rằng nó thuộc về tôi là yếu tố cần phải giữ nguyên. Các lý giải truyền thống cho rằng Như Lai Thế Tôn đã dùng nghệ thuật tâm lý nhắc nhở rằng đừng bao giờ tặng những phần quà không đáng tặng cho người khác, vì chính mình là nạn nhân giữ lại những phần quà này, trong khi đó người được mạ lị với tâm hồn an lạc thảnh thơi trước mọi biến cố của cuộc đời đã buông xả tâm thức, cho nên không thể nào tác động ảnh hưởng làm cho họ khổ đau được. Nhưng có người lại lý giải rằng là Như Lai Thế Tôn đã ăn miếng trả miếng về nghệ thuật tâm lý học. Nói như vậy thì người nghe sẽ có cảm giác tức tối hơn. Ông tặng tôi những phần quà chữ bế, rất tiếc là tôi không có chỗ để chứa trong ngôi nhà cảm xúc của tôi, tôi không có chỗ chứa trong ngôi nhà nhận thức của tôi không có chứa trong ngôi nhà sinh hoạt của tôi, cho nên làm phiền ông mang về nó. Nhưng chỉ làm biểu đạt với những cái từ ngữ hư cấu như vậy, chắc chắn rằng tình tiết tâm lý ăn miếng trả miếng bắt đầu xuất hiện ở người đang mạ lị, và do đó người đó sẽ khó có thể tiếp nhận được chân lý đừng bao giờ hại kẻ khác. Rồi kết thúc của câu chuyện tình tiết đó, có một số bản văn, những cái bản biên tập về sau này của kinh 42 chương đã nói rằng Như Lai Thế Tôn kết luận bằng một câu rất ấn tượng: hãm hại người xấu như là ngửa mặt phun nước miếng hay là đốt đuốc đi ngược gió. Đối với kẻ xấu mà chúng ta nói như vậy, chắc chắn rằng làm cho họ tức tối nhiều hơn, khó chịu nhiều hơn. Làm thế nào chúng ta có thể lý giải về góc độ tâm lý mà không vi phạm vào những quy luật tâm lý đối với những người rất khó tánh và có dụng ý muốn mạ lị và chiến thắng Như Lai Thế Tôn để giành vai trò tâm linh thay thế ngài? Chúng ta có thể lý giải đó vào góc độ của ngữ điệu biểu đạt. Như Lai Thế Tôn nói rất nhỏ nhẹ, nói với lòng từ bi, với những nụ cười của hoan hỷ, với một thái độ tỉnh tại, không phải ăn miếng trả miếng, của một câu nói thôi mà ngữ điệu khác, tạo ra nội dung hoàn toàn khác. Cho nên đừng bao giờ lý giải rằng đó là cái thức tâm lý vỏ quýt về của bóng tay nhọn. Nhiều người sử dụng ngôn ngữ không chuẩn xác đó, có thể lý giải rằng là cái ông bà lão môn này là một vỏ quýt về, nhưng Như Lai Thế Tôn là một móng tay nhọn. Thì cái thức tán dương Như Lai Thế Tôn đó là phủ định ngài, phê bình ngài, chỉ trích ngài. Nhưng ngược lại, có những nghệ thuật phê bình chỉ trích dẫn đến sự tán dương. Chẳng hạn như trong kinh Trường Bộ kể một câu chuyện hai thầy trò. Ông thầy thì phê bình chỉ trích Như Lai Thế Tôn, người trò thì tán dương ngài hết mình. Ông thầy phê bình bằng những câu rất nặng lễ, nặng lời: Như Lai Thế Tôn là một nhà quyến thuật, là một nhà bùa chú, ai tiếp xúc với ngài một lần rồi là bị bùa chú này chinh phục, trở thành tín đồ. Thì lời phê bình đó chính là một lời tán dương, vì khái niệm biểu tượng ở trong mô tả ngôn ngữ của người Ấn Độ cho phép người ta dùng những từ ấn tượng Một nhà quyến thuật không nhất thiết hiểu về nghĩa đen là một nhà siết, một nhà ảo thuật, sử dụng những kỹ thuật để lừa đảo người khác, mà có thể được hiểu như là một nhà quyên diệu về tâm linh, có khả năng thuyết phục và thôi miên người khác để chuyển hóa tâm lý, tình cảm, tôn giáo họ trở thành một con người hoàn toàn mới với một chiều kích tâm linh mới. Như là Đức Thầy đã nói là lời phê bình đó đã trở thành một câu nói, một lời phán đoán ca ngợi và tán dương Như Lai thế thôi. Đó là một cách thức giải thích về những lời mã lị đối với mình. Do đó chúng ta phải nắm bắt những góc độ tâm lý này để mạnh dạn phân tích lý giải, tạo ra những cách thấy hiểu vấn đề, hiểu câu chuyện ở góc độ được quảng đại đa số quần chúng chấp nhận hơn. Do đó khi nêu vào minh chứng bất kỳ một điểm tích nào trong những lời pháp thoại, chúng ta phải đặc biệt quan tâm về bối cảnh ra đề của câu chuyện đó trong nền tảng văn hóa đó, giải thích trên nền tảng của nền văn hóa mình đang có, đôi lúc làm cho câu chuyện hoàn toàn phản tác dụng, trái lại với ý nghĩa ban đầu mà tác phẩm đó đã được cấu tạo, đã được hình thành. Dĩ nhiên những điều mà chúng tôi nêu ra chỉ là những gợi ý, nó có thể được chấp nhận, nó có thể được phủ định, nó có thể được sự đồng tình, nhưng nó có thể tạo ra những sự kháng cự. Trong nghệ thuật thiên thích, giá trị của nó là thích ứng những bối cảnh văn hóa mới để tiết độ cho những con người có những căn tánh khác với bối cảnh mà câu chuyện này được ra đề. Dĩ nhiên chúng ta khi chọn về nghệ thuật thiên thích cho pháp thoại, chúng ta phải cân nhắc về vấn đề lợi và hại, sự thành tựu và thất bại, cái được và cái mất. Nếu giá trị của sự thành tựu về chánh pháp, về hành trì cao, chúng ta chấp nhận lời giải thích mới này. Chẳng hạn như trong bối cảnh của thời kỳ khoa học hiện đại, mà chúng ta cứ lý giải rằng là trong kinh điển Đức Phật mô tả địa ngục như là một cảnh giới có thật, hoàn toàn phản tác dụng. Hòa thượng Thích Thiện Châu là một trong những học giả đầu tiên nêu ra trong luận án tiến sĩ thứ hai của ngài rằng trong các bản văn kinh điển truyền thống thời kỳ sơ khai, Như Lai Thế Tôn chỉ nói đến năm cảnh giới sống thôi: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ. Địa ngục là một hình ảnh được vay mượn từ dữ liệu văn hóa của Ấn Độ giáo để tạo ra cái thức giáo dục mang tính cách răn nhắc về đạo đức cho người ta sợ mà lấm nát làm lành hơn là những mô tả có thật. Hình ảnh của địa ngục để được sử dụng trong kinh điển Phật giáo phải được giải mã bằng biểu tượng về triết lý: nơi nào có khổ đau, nơi nào có bất hạnh, nơi nào có sự đổ vỡ, nơi nào có sự va chạm xung đột lỗi từ lẫn nhau thì nơi đó là một địa ngục. Địa ngục được lý giải góc độ tâm lý với góc độ xã hội học hơn là góc độ của vật lý học, vũ trụ học hiện đại. Cho nên trong bối cảnh nền tảng khoa học hiện đại, chúng ta cần phải lý giải nó dưới góc độ này. Dĩ nhiên khi chúng ta nói điều này, những nhà Phật học truyền thống sẽ phê bình và không chấp nhận chúng ta. Giữa lợi và hại chúng ta phải cân nhắc. Chắc chắn rằng cái phần lợi nó giá trị nhiều hơn. Tương tự, chúng ta không thể nói là Như Lai Thế Tôn đã dùng thần thông bay lên cõi trời Đao Lệ, giảng kinh thuyết pháp, kinh Địa Tạng cho Hoàng hậu Ma Gia nghe, mà chúng ta phải nghĩ rằng đó là một lời kinh giảng cho tất cả chúng sanh, trong đó đối tượng bao gồm luôn Hoàng hậu Ma Gia. Nó bằng yếu tố nói cho con người nhiều hơn là nói cho một thế giới xa xôi nào đó.